Chương 1021, hai cái hồ ly chương 1021, hai cái hồ ly ngay sau đó, Sở Phong phân thân cũng không do dự nữa, lập tức lần nữa nhẹ gật đầu. Gặp Sở Phong phân thân đã gật đầu, Cố Kiệt tự nhiên vui mừng quá đỗi, đội vàng nói tạ ơn. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, như lần này có thể cứu về phu tử, vãn bối sẽ làm báo đáp tiền bối ân tình. Ngay sau đó, Cố Kiệt liền cũng không tiếp tục muốn lãng phí từng phút từng giây. Dù sao phu tử an nguy cấp bách, mỗi nhiều trì hoãn một giây, phu tử liền nhiều một phần nguy hiểm. Hắn đầu tiên là rơi xuống từ trên không, bước nhanh đi đến một mực bảo vệ ở một bên Vương Thành bên người, nhanh chóng hướng hắn bàn giao tình huống trước mắt. Vương Thành vốn đang một mặt khẩn cầu lôi kéo Âu Kiệt ống tay áo, xin Âu Kiệt cùng Sở Phong phân thân dẫn hắn cùng một chỗ tiến đến. Lần này, thỉnh cầu của hắn bị Sở Phong cùng Âu Kiệt cự tuyệt. Chuyện kế tiếp cũng không phải là hắn cái này khu khu phạm nhân có thể xen vào được. Vương Thành chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, đồng ý về trước thư viện. Sau đó, Sở Phong phân thân, Âu Kiệt cùng Nguyễn Phong liền không còn có trì hoãn, ngựa không dừng vó hướng lấy Tinh Vân Chi địa xuất phát. Mà trên đường, Âu Kiệt nghi ngờ trong lòng từ đầu đến cuối không cách nào tan đi. Thần sắc hắn không gì sánh được ngưng trọng hướng phía Nguyễn Phong dò hỏi. Nguyễn Tiếu môn chủ, ta từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, cái này Vạn Yêu Quốc trăm phương ngàn kế muốn giết phu tử, đến cùng là ý muốn như thế nào? Phải biết, cái này Phong Đô thành nội cơ duyên phần lớn thích hợp tu sĩ nhân loại, hiếm khi cùng yêu tộc thể chất cùng pháp môn tu luyện phù hợp. Cho dù phu tử chết rồi, Phong Đô thành lâm vào hỗn loạn, bọn hắn Vạn Yêu Quốc cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt mới đối. Nhưng mà, nghe được Âu Kiệt hỏi thăm đằng sau, Nguyễn Phong lại là hơi có chút buồn cười lắc đầu. Âu tiên sinh, ai nói không có chỗ tốt rồi? Âu Kiệt vi giật mình, như cũng mặt lộ nghi hoặc, tựa như không hiểu. Gặp lấy Âu Kiệt như vậy biểu lộ, Nguyễn Phong nhíu mày, cười ha ha. Âu tiên sinh, cái này Phong Đô thành nội cơ duyên vô tận, pháp bảo vô số. Hoa một cái, một con cỏ, chính là đến một người một thú, đều khí vận ngập trời. Phong Đô thành có thể kéo dài đến nay, cũng toàn bộ nhờ phu tử một người trấn áp. Nhược phu tử vừa chết, Phong Đô thành phá. Cái này tam giới người tu hành, vô luận hai đạo chính tà tất nhưng vào thành tranh cái người chết ta sống. Thật đến ngày đó, chính là tam giới băng loạn, cũng không phải không có khả năng a. Âu Kiệt nghe vậy, nhíu mày, đồng thời lại khẽ gật đầu một cái. Chỉ là trên mặt, hay là lộ ra một chút vẻ không hiểu. Mà Sở Phong phân thân nghe nói như thế, cũng không nhịn được quay đầu nhìn về sau lưng Phong Đô thành nhìn thoáng qua. Huyền Thiên ngoài bí cảnh, thánh địa đám người cũng đã sớm đã nói với bản thể. Cái này Huyền Thiên trong bí cảnh, khắp nơi trên đất đều là cơ duyên. Dựa biên, bây giờ vào cái này Huyền Thiên bí cảnh, bản thể cũng thực là tại Ngọc Thanh môn nội đạt được một chỗ tốt bây giờ, còn nói cái này Phong Đô thành nội cơ duyên khắp nơi trên đất. Nó lý do thoái thác, đơn giản cùng bản địa tại trong thánh địa nghe được giống nhau như lúc. Thế nhưng là, mặc kệ là Sở Phong bản thể, hay là hiện tại phân thân này, thần niệm sớm đã tại cái này Phong Đô thành nội quét một lần lại một lần. Nhưng tự hồ, cũng không có phát hiện có cái gì cơ duyên to lớn. Duy nhất để Sở Phong cảm thấy hứng thú cũng chỉ có trong thư viện khối kia hư hư thực thực cùng Ngọc Thanh môn dược viên một dạng bùn đất mà thôi. Giờ phút này, Sở Phong phân thân cũng hoàn toàn chính xác lòng sinh hiếu kỳ, cũng quay đầu nhìn về Âu Kiệt nhìn sang. Muốn hướng Âu Kiệt hỏi một chút, cái này Phong Đô thành nội coi là thật đầy đất đều là cơ duyên. Nhưng khi hắn nhìn thấy Âu Kiệt thời điểm, lại không khỏi nao nao. Âu Kiệt cái kia nghi ngờ sắc mặt, hắn tự nhiên là nhìn tại trong mắt. Cũng chính là Âu Kiệt thời khắc này sắc mặt, để Sở Phong phân thân trong lòng sinh nghi. Nguyễn Phong mà nói, kỳ thật đã giảng được hết sức rõ ràng. Cái này Âu Kiệt thế mà lại còn nghe không hiểu. Cái này Âu Kiệt, thật sự là tiên vương. Hay là, hắn là đang giả vờ nghe không hiểu. Âu Kiệt biểu lộ, cũng làm cho Nguyễn Phong khẽ giật mình. Tựa hồ cũng không ngờ tới, mình đã nói đến nước này Âu Kiệt lại còn không có minh bạch. Đây chính là nhân gian tiên vương sao, còn nói cái gì học trò khắp thiên hạ. Nguyên lai chính là cái con mọt sách mà thôi. Khó trách Vạn Yêu Quốc dám hướng phu tử đạo thủ. Như vậy xem ra, vị kia phu tử tất nhiên cũng không tại sao dạng. Nguyễn Phong ở trong lòng một trận cười thầm. Bất quá sau đó, hắn hay là mở miệng hướng Âu Kiệt cười nói. Ô tiên sinh, thiên địa này người tam giới đại loạn, tu sĩ nhân tộc tranh cái người chết ta sống. Bằng này một chút, đối với yêu tộc liền coi như là thiên đại hảo sự a. Nghe nói như thế, Âu Kiệt lông mày nhíu lại. Tựa như giờ mới hiểu được tới. Mà Nguyễn Phong thì đột nhiên cắn răng, lạnh lùng vừa quát. Yêu tộc tu hành, tiện lợi nhất cũng là mau lẹ nhất phương pháp, chính là lấy nhân tộc làm thức ăn. Người tộc tinh huyết chính là đại bổ. Từ thượng cổ lúc, nhân yêu đại chiến, hai tộc lúc này mới định lập minh ước, yêu tộc không có khả năng lại bắt ăn nhân tộc. Thế nhưng là yêu, lại thế nào khả năng đổi được ăn người ăn máu thiên tính? Nguyễn Phong khinh thường hừ lạnh một tiếng. Sau đó lại tiếp tục mở miệng giải thích. Những năm gần đây, yêu tộc đã sớm nhịn không được. Đến lúc đó nhân tộc nội bộ vừa loạn, bọn hắn chính là không tự mình ra tay, cũng có vô tận nhân tộc huyết thực có thể ăn. Nói, Nguyễn Phong lại hướng phía Âu Kiệt nhíu mày. Ô tiên sinh, ngươi trưởng cư Phong Đô thành, lâu không ra ngoài, chỉ sợ là không biết, trong thiên hạ này có không ít người tộc quốc gia trong chiến tranh loạn, sau lưng nó đều có yêu tộc trợ giúp đi. Ngay sau đó, Nguyễn Phong lại là cười một tiếng. Huống chi, phong đều vừa loạn, nếu là có thể để nhân tộc tu sĩ liều cái nguyên khí đại thương, đến lúc đó, yêu tộc liền có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi, triệt để phản công. Yêu. Giờ phút này, Âu Kiệt trùng điệp vừa quát, trên mặt đã tràn ngập sát ý quả nhiên, yêu chính là yêu, không đổi được. Chỉ là, nặng quát to một tiếng đằng sau, Âu Kiệt lại lập tức quay đầu nhìn về Nguyễn Phong nhìn sang. Trên mặt cũng theo đó lộ ra cực kỳ nghi ngờ biểu lộ. Nguyễn thiếu môn chủ, theo ngươi lời nói, thần cơ đối với yêu tộc mưu đồ nhất thanh nhị sở. Nếu như thế, các ngươi lại còn cùng yêu tộc hợp mưu. Không phải là đúng sai, thiên chi đại nghĩa, thần cửa phi cơ chẳng lẽ lại thấy không rõ, phân biệt không rõ. Lời này vừa ra, Nguyễn Phong sắc mặt lại lần nữa cứng đờ. "Ô tiên sinh, ta xác thực cũng không biết phụ thân ta cùng thần cửa phi cơ các trưởng lão đến cùng đang mưu đồ cái gì." Hắn cười xấu hổ cười, nhưng ở trong nháy mắt, sắc mặt của hắn nghiêm, nhìn xem Ô Kiệt ánh mắt cũng đã cực kỳ trịnh trọng. "Bất quá Ô tiên sinh, ta đã biết sai. Yêu tộc giáp tâm không tốt, chính là chúng ta thần cửa phi cơ hợp tác với bọn họ, để bọn hắn được xính. Chỉ sợ đằng sau cái thứ nhất gặp nạn liền cũng là chúng ta thần cửa phi cơ. Đối đãi chúng ta cứu được phu tử, ta liền lập tức trở về thần cửa phi cơ, để phụ thân cùng chư vị trưởng lao báo cho việc này." Nghe vậy, Ô Kiệt nhẹ nhàng gật đầu, liên thanh mở miệng. "Như vậy rất tốt. Mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian không mượn." Sau đó, Nguyễn Phong thì một mực cười khẽ, lại là không nói thêm nữa. Mà Sở Phong phân thân, ánh mắt thì một mực tại Ô Kiệt cùng Nguyễn Phong trên mặt du tẩu. Một cái, tựa như thật sự là ngu dại ngu dốt, mà đổi thành bên ngoài một cái, thì rõ ràng lòng có lòng dạ. Hai người này, hắn càng xem càng là cảm thấy không thích hợp. Nhất là Ô Kiệt, Sở Phong phân thân luôn cảm thấy, hắn càng xem càng giống là lao hồ ly. Nhưng hắn trong hồ lô bán là thuốc gì, Sở Phong phân thân hiện tại quả là nhìn không rõ. Chương 1022, hóa mục nát thành thần kỳ. Chương 1022, hóa mục nát thành thần kỳ. Mà giờ khắc này, Sở Phong cũng sẽ không hỏi thăm cái kia phong đô thành đầy đất cơ duyên sự tình, chỉ là một cách toàn tâm toàn ý hướng về cái kia phu tử sở tại chi địa gấp gáp. Một bên khác, Phương thị luyện khí tính thất bên trong, khi Sở Phong phân thân che chở Ô Kiệt cùng Nguyễn Phong hướng về phu tử sở tại chi địa chạy tới lúc, hắn cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Chính mình phân thân chuyện phát sinh, hắn tự nhiên biết được đến nhất thanh nhị sở. Kỳ thực, trong khoảng thời gian này, Sở Phong chính là đem thần niệm rơi xuống cái kia trên phân thân. Mặc dù thân thể là phân thân, vừa ý thức vẫn là chính hắn. Bây giờ, phân thân đã coi như là triệt để lấy được Ô Kiệt tín nhiệm. Chắc hẳn chỉ cần tìm được cái kia phu tử, cũng có thể dễ dàng lấy được tín nhiệm của hắn. Đến nỗi cái kia phu tử có phải là thật hay không gặp nguy hiểm, Sở Phong ngược lại cũng không như thế nào để ý giờ này khắc này, phân thân chuyện bên kia tạm thời là không cần để ý nhiều. Mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn chính mình luyện chế hư hỏng bản hiên viên kiếm. Lại suy nghĩ một chút, canh giờ cũng không xê xích gì nhiều. Là lấy, Sở Phong đứng lên, quả quyết đi ra tinh thất. Tinh thất bên ngoài, một đoàn người cũng sớm đã đợi không kịp. Sở Phong lúc này mới vừa đi ra tinh thất mà thôi, Nguyên trưởng quỹ, Hải lão cùng Diệp Phong ba người, liền không kịp chờ đợi xuống tới. Ngược lại là Khương Thế Minh, nhìn xem Diệp Phong bộ kia không kịp chờ đợi bộ dáng, không khỏi lắc đầu. Hắn như cũng không rõ, vì cái gì một cái Thọ Nguyên đan có thể làm cho mình người sư đệ này khẩn trương thành dạng này. Thọ Nguyên mà thôi, chỉ cần hắn tại Ngọc Thanh môn thật tốt tu luyện, căn bản là thiếu không được Thọ Nguyên. Càng quan trọng chính là, dược viên vị tiền bối kia trồng thực thảo dược, tùy ý một gốc không cũng có thể làm cho hắn tăng thêm Thọ Nguyên sao? Nói cho cùng, thiên phú của hắn kém đi nữa, linh căn lại nát vụn, nhưng hắn cũng là thượng giới tiên môn đệ tử. Đãi ngộ cơ duyên, căn bản cũng không phải là phàm trần người tu hành có thể so sánh. Chỉ là tại lắc đầu sau đó, hắn vẫn là đi theo. Không có cách nào, đây là sư đệ của mình. Lại là vị kia cứu được Ngọc Thanh môn quá rõ ràng tiên vương vừa ý người. Cái kia dù sao cũng phải che chở sủng ái a. Sở Phong khi nhìn đến đâm đầu vào đi lên mấy người sau đó, lập tức hướng về bọn hắn tự tin nở nụ cười. Chợt giơ lên trong tay hiên viên kiếm. May mắn không làm được bệnh, mặc dù thất bại một lần, nhưng cuối cùng vẫn là bị ta luyện thành. Nguyên trưởng quý cùng Hải lão ánh mắt cũng sớm đã bị Sở Phong trong tay hiên viên kiếm hấp dẫn. Sở Phong lời nói đều chưa nói xong, Hải lão liền không kịp chờ đợi hướng về hắn vẫy vẫy tay. "Nhanh, nhanh cho ta xem." Sở Phong lập tức đưa tay đem hiên viên kiếm đưa tới Hải lão trong tay. Hải lão lập tức đưa tay, đem hiên viên kiếm nhận được trong tay. Cũng không biết là kích động vẫn là hưng phấn, hoặc là cả hai đều có. Hải lão đưa tay lúc, tay run rẩy cực kỳ lợi hại. Sau khi hắn đem hiên viên kiếm nhận vào tay, tựa như liền thở mạnh cũng không dám đồng dạng. Liên tựa như, trong tay hắn hiên viên kiếm cũng không phải mở ra một chỗ bí cảnh chìa khóa, mà là để cho hắn khấu hưởng tiên môn, leo lên tiên giới bảo bối. Nguyên trưởng quỹ cũng đã cùng theo quay đầu nhìn về hiên viên kiếm nhìn sang. Hai mắt đã trừng đến cực hạn, con mắt hận không thể áp vào hiên viên kiếm thượng. Hai người bọn họ cũng thấy cực kỳ cẩn thận, tựa như muốn đem hiên viên kiếm thượng mỗi một chỗ vết tích đều nhìn cẩn thận. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, hai người đem kiếm mọi mặt nhìn nhiều lần sau, Nguyên trưởng quỹ lúc này mới hướng Hải lão nói: "Còn đang nhìn cái gì, nhanh lên thử xem a." "Hảo, hảo." Hải lão lập tức gật đầu, chợt cấp tốc từ ống tay áo bên trong móc ra một cái thanh sắc bình thủy tinh. Tiết lộ nắp bình, thiên thi vạn lũ kim sắc sợi tơ liền từ trong bình xông ra. Giờ khắc này, Sở Phong khẽ chau mày, nhìn chằm chằm cái kia ti lũ kim tuyến, lòng sinh hiếu kỳ. Cái kia kim tuyến phía trên khí tức, hắn giống như cảm thấy có chút quen. Cũng liền tại Sở Phong nghi hoặc lúc, chỉ thấy Hải mới cẩn thận từng ly từng tí đem miệng bình nghiêng đổ. Chậm rãi, kim dịch từ miệng bình xuất hiện. Sau đó, một giọt nho nhỏ chất lỏng màu vàng nóng từ miệng bình nhỏ xuống đến hiên viên kiếm thượng. Ngay tại cái kia kim dịch nhỏ xuống trên thân kiếm trong nháy mắt, thì thấy đến cái kia kim dịch theo hiên viên kiếm trên thân kiếm đường vân phi tốc lan tràn. Hiên viên kiếm trên thân kiếm núi non sông ngòi, mãn thiên tinh thần, đều cấp tốc bị buộc vòng quanh kim sắc tế ngân. Càng có kim sắc quang mang, tựa như từ trong thân kiếm chiếu rọi mà ra, càng ngày càng sáng. Một màn này, để cho Nguyên trưởng quý cùng Hải lão đều trừng lớn hai mắt. Thần sắc càng thêm kích động, càng thêm hưng phấn. Mà Sở Phong bây giờ, hai mắt cũng không nhịn được lặng lẽ trợn. Theo giọt kia chất lỏng màu vàng nóng xuống dốc đến hiên viên kiếm thượng, không chỉ là hiên viên kiếm khí tức càng ngày càng đậm hơn. Cái kia kim sắc trong chất lỏng khí tức cũng càng ngày càng cường thịnh. Tựa như kiếm cùng chất lỏng kia, vốn là một thể, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Mà cũng chính bởi vì vậy, Sở Phong bây giờ cũng cuối cùng hiểu rồi cái kia kim sắc chất lỏng hắn tại sao lại cảm thấy quen thuộc. bởi vì hắn đúng là quen thuộc. Cái kia kim sắc chất lỏng bên trên khí tức, cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế khí tức giống nhau như lúc. Mà Nam Cực Trường Sinh Đại Đế hóa thân một trong, chính là Hiên Viên Hoàng Đế. Hơn nữa, Sở Phong là tự mình sử dụng tới Hiên Viên kiếm. Hiên Viên kiếm thượng khí tức, hắn là tuyệt đối không có khả năng cảm giác đến sai. Trên thực tế, giờ này khắc này, từ hắn tự mình luyện chế được hư hỏng bản Hiên Viên kiếm, đang lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận chân chính Hiên Viên kiếm. Mà ngoại trừ Sở Phong, Thương Thế Minh cũng không kìm lòng được trừng lớn hai mắt. Khi thấy Sở Phong luyện chế Hiên Viên kiếm sau, hắn kỳ thực không lắm để ý trôi kiếm này, mặc dù cùng sư phụ hắn bội kiếm giống nhau như lúc, nhưng đến cùng là bị người khác luyện chế được. Quan trọng nhất là, kiếm này chỉ đều hình dạng, không đều kỳ thần. Sư phụ trôi kiếm này, mỗi một lần tới gần hắn đều có thể rõ ràng cảm thấy, kiếm kia bên trên có liền thiên địa đều phải vì đó cúi đầu hạo nhiên chính khí. Tựa như kiếm quang chỗ đến, tam giới sinh linh, tất cả muốn cúi đầu. Cũng chính là như thế, sư phụ của hắn mới có thể dựa vào trôi kiếm này, miễn cưỡng tại Ngọc Thành trong núi đứng bước gót chân, bảo vệ bọn họ mấy cái sư huynh đệ chu toàn. Nhưng là bây giờ, bất đồng rồi. Theo giọt kia chất lỏng màu vàng nóng nhỏ xuống ở trên kiếm, hắn đột nhiên cảm nhận được từ trên thân kiếm vọt ra khỏi tràn trề chính khí. Cái kia trên thân kiếm khí tức càng ngày càng tiếp cận sư phụ hắn kiếm. Thậm chí, bất quá chỉ là thời gian mấy hơi thở, hắn liền có nhất tí hoàng nhiên. Phản phất cảm thấy, chuôi kiếm này thật sự trở thành sư phụ hắn kiếm. Ngâm. Cũng liền tại Sở Phong nhíu mày, Thương Thế Minh hai mắt lớn chừng lúc, một tiếng kiếm ngân vang truyền ra. Chất lỏng màu vàng đem toàn bộ trên thân kiếm đường vân đều nhuộm thành kim hoàng. Mà theo tiếng này kiếm ngân vang, từ trên thân kiếm xuất hiện kim sắc quang mang ngược lại là toàn bộ thu liễm. Nhưng mà, kim quang mặc dù thu liễm, nhưng cái này có kim văn hiên viên kiếm, khí tức dĩ nhiên đã nhảy lên tới cực điểm. Thời khắc này Sở Phong càng là thấy rõ ràng, chuôi kiếm này, sống, nó trở thành chân chính hiên viên kiếm. Chỉ cần một cái tu vi đầy đủ người cầm kiếm, kiếm này tất nhiên có thể phát huy ra cùng chân chính hiên viên kiếm không khác nhau chút nào uy lực. Bất quá, đang giật mình ngoài, Sở Phong ánh mắt một thấp, trong nháy mắt rơi xuống hải lão trong tay cái kia chứa chất lỏng màu vàng nóng thanh sắc bình nhỏ bên trong. Bảo bối tốt. Chợt, hắn kén chọn nở nụ cười. Chương 1023 Diệu Linh Môn, chương 1023, Diệu Linh Môn xem ra, cái kia trong bình chi vật mới thật sự là bảo bối a. Ngay tại trong tay Sở Phong im lặng không lên tiếng quét về phía Hải lão bình nhỏ lúc, còn có một người cũng yên lặng túi đầu nhìn về phía cái kia nho nhỏ cái bình. Người này không là người khác, chính là Diệp Phong. Bây giờ, hắn nhìn chằm chằm Hải lão trong tay cái bình, ánh mắt nóng bỏng. Trong lòng cũng thẳng hận không thể lập tức cướp đến tay. Bất quá, Diệp Phong đến cùng vẫn là hết sức cẩn thận. Trong mắt nóng bỏng tại trong nháy mắt liền đều thu liễm. Tự nhiên, đây hết thảy cũng bị Sở Phong thu hết vào mắt. Bất quá cuối cùng hắn cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có lên tiếng. Nhưng Diệp Phong phản ứng này cũng làm cho Sở Phong hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được một chút. Cái này Diệp Phong làm không tốt, cũng không phải hướng về phía cái kia Thọ Nguyên Đan đi. Trở thành. Cũng liền tại thời khắc này, cười to một tiếng đột nhiên truyền ra. Hải lão hai tay giơ kiếm, ngẩng đầu cười to. Đã như thế, chúng ta cuối cùng có thể đánh vỡ Thọ Nguyên hạn chế, lại hướng lên bước ra một tầng lầu. Nguyên trưởng quý cũng cười to không ngừng. Này một khắc, Hải lão cùng cái kia Nguyên trưởng quý tựa như cũng đã hưng phấn tới cực điểm, hoàn toàn đem chính sự đem quên đi. Sở Phong bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng hò khan một cái, chỉ có thể chủ động hướng bọn hắn nhắc nhở. Hai vị, tất nhiên pháp bảo đã luyện chế thành công, không bằng chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Diệp Phong cũng ngẩng đầu lên, hướng về Nguyên trưởng quý cùng Hải lão nhìn sang, cũng mở miệng thúc giục. Đúng vậy a hai vị, tâm bảo sự tình không nên dây dưa a. Nghe được Sở Phong cùng Diệp Phong thúc giục, Nguyên trưởng quý cùng Hải lão lúc này mới hồi thần lại. Hai người cũng theo đó khôi phục tỉnh táo. Nguyên trưởng quý đầu tiên là quay đầu nhìn về phường thị bên ngoài liếc mắt nhìn, lúc này mới lên tiếng nói, đừng nội. Còn có một cái nhiều thời thần liền nên trời đã sáng. Ban đêm có ma khí tràn ngập, không nên ra ngoài. Chờ trời sáng lại nói. Hải lão cũng lập tức mở miệng nói, còn có mấy vị đồng đạo cũng muốn cùng nhau tiến đến, đợi ta lúc trước đi thông trì bọn hắn. Sở Phong cùng Diệp Phong đồng loạt gật đầu. Sở Phong ngược lại là không quan trọng, nhưng Diệp Phong trên mặt vẫn là quét qua một tia vội vàng. Bất quá cuối cùng vẫn không có mở miệng nói chuyện. Cuối cùng, mấy người náo bàn bạc một canh giờ sau tại Nguyên trưởng quỹ cửa hàng gặp nhau, liền riêng phần mình rời đi. Sở Phong mặc dù muốn giả ý tiếp cận Diệp Phong, nhưng sau đó còn muốn cùng Diệp Phong cùng nhau hành động, là lấy cũng không có cấp bách tại thời khắc này. Tùy ý Khương Thế Minh cùng Diệp Phong rời đi, mà một giờ này cũng là vô sự phát sinh. Phân thân bên kia đang cùng Âu Kiệt cùng với Nguyễn Phong hướng về Sao Băng rơi xuống đất chỗ chạy tới, vẫn luôn đang đổi lộ. Sở Phong cũng bất quá chỉ là tùy ý tìm một cái chỗ yên tĩnh chờ đợi mà thôi, mà cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi, một canh giờ liền đã qua đi. Sở Phong cũng dựa theo sớm ước định đến đó Nguyên trưởng quỹ cửa hàng. Hắn đến lúc Diệp Phong cùng Khương Thế Minh cũng vừa vặn chạy đến. Khương Thế Minh sắc mặt hơi có chút khó coi. Xảy ra chuyện gì, Sở Phong vô cùng rõ ràng. Hắn thần niệm liền chưa từng có từ trên thân hai người rời đi. Đơn giản chính là Khương Thế Minh hướng Diệp Phong cẩn thận hỏi thăm, hắn tại sao lại như thế để ý Thọ Nguyên Đan. Cũng khuyên Diệp Phong không cần bốc lên loại này không có chút ý nghĩa nào hiểm. Nếu chỉ muốn Thọ Nguyên mà nói, Ngọc Thanh Môn có thừa biện pháp. Chỉ tiếc, Diệp Phong cự tuyệt Khương Thế Minh hảo ý, cũng không có hướng hắn giảng giải chính mình vì cái gì đối với cái kia Thọ Nguyên Đan để ý như thế. Ngược lại là Nguyên trưởng quý cùng Hải lão, lại là không thấy thân ảnh. Lại ước chừng đợi hơn một phút, Nguyên trưởng quý cùng Hải lão mới từ địa phương khác đội vàng chạy đến. Theo hai người bọn họ, còn có ba người khác, hai nam một nữ. Cùng Nguyên trưởng quý cùng với Hải lão bất đồng chính là, ba người kia đều trẻ tuổi tuấn mỹ, khí chất không tầm thường. Nguyên trưởng quỹ cùng Hải lão đối với ba người kia cũng biểu hiện có chút tôn kính. Khi đi đến Sở Phong ba người trước mặt sau, Nguyên trưởng quỹ cùng Hải lão đầu tiên là hướng về Sở Phong ba người lên tiếng chào hỏi. Sau đó, Nguyên trưởng quỹ liền lập tức giới thiệu tùy bọn hắn cùng đi vào ba người. Ba vị này chính là Diệu Linh môn cao đồ, vốn là đến đây cái này Phong Đô thành lịch luyện tầm bảo. Tiếng nói rơi xuống, ba người kia theo thứ tự mở miệng. Vương Lộ, ta gọi Phùng Viễn, tiểu nữ tử Thạch Nam. Tại ba người tự giới thiệu lúc, Sở Phong ánh mắt cũng theo thứ tự tại ba người trên thân đảo qua. Tu vi của bọn hắn Sở Phong tự nhiên cũng thấy nhất thanh nhị sở. Cái này Vương Lộ, Phùng Viễn cùng Thạch Nam ba người, tu vi cũng là tại cảnh giới kết đan, chỉ là theo thứ tự là kết đan đỉnh phong, kết đan trung kỳ cùng kết đan sơ kỳ. Đoán chừng, sư vị địa vị cao thấp cũng đúng lúc là theo thứ tự sắp xếp. Đợi cho ba người giới thiệu xong sau đó, Sở Phong cũng trước tiên hướng về ba người chắp tay lại. Vân đạo huyền trần, gặp qua ba vị. Phùng Viễn cùng Thạch Nam đồng thời hướng về Sở Phong đáp lễ lại. Vương Hà thì ngẩng đầu, ưỡn ngực, thuận theo rủ xuống mắt mà quét mắt Sở Phong một phen, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Nghe Nguyên trưởng quy nói, chìa khóa kia là ngươi luyện chế được. Ta vốn cho là bực này thần vật chỉ có đại phái người tới mới luyện chế đến ra, không nghĩ tới như ngươi loại này môn phái nhỏ người cũng có thể luyện chế được. Ngược lại là một nhân tài, không bằng vào ta Diệu Linh môn như thế nào? Người này thái độ có chút cao ngạo. Tất nhiên là cái gì môn phái lớn chi đồ. Mà cái kia Nguyên trưởng quỹ nghe được hắn lời nói sau, càng là hai mắt sáng rõ, lập tức hướng về Sở Phong nhìn lại. Huyền Trần đạo trưởng, thật đáng mừng a. Có thể được đến Diệu Linh môn thưởng thức, còn có Vương Lộ huynh đệ tự mình dẫn tiến. Nếu như thật có thể vào Diệu Linh môn, lấy đạo trưởng tư chất, muốn phi thăng đắc đạo, tuyệt không phải vấn đề a. Nhìn xem Nguyên trưởng quỹ cái kia thần sắc kích động, Vương Lộ mặt lộ vẻ cao ngạo. Trong lòng Sở Phong chỉ cảm thấy buồn cười. Đắc đạo phi thăng, còn tuyệt không phải vấn đề. Đây không phải chú hắn sao? Bất quá, Sở Phong cũng chỉ là ở trong lòng cười thầm mà thôi. Hắn cũng không hứng thú bởi vì chút chuyện nhỏ này mà tính toán. Bất quá ngược lại là lúc này, Diệp Phong âm thanh lại là bất thình lình truyền ra. "Sư Minh, cái này Diệu Linh môn rất nổi danh sao?" Nghe vậy, Sở Phong không khỏi quay đầu nhìn về Diệp Phong nhìn sang. Thần sắc trên mặt cũng cực kỳ cổ quái. Cái này Diệp Phong một mực biểu hiện hết sức cẩn thận, tuyệt không nhiều lời, cũng tuyệt không làm nhiều cái gì không có ý nghĩa chuyện. Theo tính cách của hắn, là tuyệt không có khả năng hỏi cái này loại vấn đề. Coi như thật muốn hỏi, cũng tuyệt đối sẽ không hỏi được trắng trợn như vậy. Hơn nữa Sở Phong quay đầu nhìn về hắn nhìn lại lúc, càng là nhìn thấy hắn coi là thật hướng về Khương Thế Minh lộ ra thần sắc tò mò. Liên tựa như, quả nhiên là thành tâm thực lòng hỏi thăm. Cái này sao có thể lại là Diệp Phong nên có biểu hiện? Bây giờ, Sở Phong hai mắt khẽ híp một cái, chỉ cảm thấy cái này Diệp Phong, trong lòng chắc chắn mến hỏng. Tự nhiên, Diệp Phong âm thanh Sở Phong nghe được, người khác cũng nghe đến. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về Diệp Phong nhìn sang. Phùng Viễn cùng Thạch Nam thần sắc ngược lại là coi như bình thường, cũng chỉ là khẽ nhíu mày một cái, chỉ có tựa hồ bị mạo phạm không vui. Mà Vương Lộ, ánh mắt đang rơi xuống trên thân Diệp Phong lúc, lập tức trở nên lạnh. Bất quá, hắn ngược lại là không có phát tác, mà là đột nhiên cười lạnh, mở miệng nói, không biết hai vị sư thừa hạ môn a. Ngay cả ta Diệu Linh môn đều không nghe nói qua, chắc hẳn cũng không phải cái gì cao môn đại hộ a. Chương 1024, Ngự kiếm chương 1024, Ngự kiếm Khương Thế Minh sắc mặt cũng tương tự có chút không dễ nhìn. Hắn tựa hồ cũng nhìn ra Diệp Phong đột nhiên hỏi thăm, là có ý tứ gì khác. Bây giờ, ánh mắt tại Diệp Phong cùng cái kia trên thân Vương Lộ vừa đi vừa về liếc nhìn, thần sắc cực kỳ lúng túng. Cái này Diệu Linh môn, hắn quả thật cũng không nghe nói qua. Ngọc Thanh môn kém đi nữa, đó cũng là thượng giới tiên môn. Nhân gian tu hành môn phái lại mạnh lại tráng, tại thượng giới tiên môn trong mắt cũng không đáng nhắc lên. Chính là bây giờ cái này, người người đều khao khát thọ nguyên đan, kỳ thực hiệu quả đều không nhất định so ra mà vượt Ngọc Thanh môn trước đó trồng trọt linh mễ. Bằng không, Ngọc Thanh môn cũng không thể chỉ dựa vào một hai mẫu linh mễ liền có thể nuôi sống một môn. Thế nhưng là bây giờ, Vương Lộ đã rõ ràng mặt lộ vẻ không vui. Nếu là chính mình cũng nói chưa nghe nói qua, tự nhiên sẽ để cho cái này gọi là Vương Lộ càng thêm không vui. Nhưng muốn nói nghe nói qua, vậy tất nhiên muốn nói mấy phen lời dễ nghe. Nhưng nếu như vô nông ngựa đến trên đùi ngựa, cái kia ngược lại hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa, hắn chính là Ngọc Thanh môn đệ tử, thật muốn để cho hắn chụp Vương Lộ mông ngựa, hắn cũng chụp không ra. Hừ. Nhưng mà, ngay tại Khương Thế Minh thần sắc lúng túng, không biết đáp lại như thế nào lúc, hừ lạnh một tiếng đột nhiên truyền ra. Diệp Phong lại là quay đầu nhìn về Vương Lộ nhìn sang. Đồng dạng ngẩng đầu đỡ ngực, thần sắc cũng có chút cao ngạo. Và ngươi, còn không có tư cách biết được sư môn của chúng ta. Diệp Phong phản ứng này, để cho Khương Thế Minh khẽ giật mình. Sở Phong cũng choáng. Cái này Diệp Phong, thực sự quá khác thường a. Tự nhiên, cái này đồng dạng để cho Vương Lộ cũng không có ngờ tới. Bây giờ, hắn giật mình, hai mắt hơi trừng, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Diệp Phong, tựa như tại suy tính, suy tư. Lại qua một hồi lâu, Vương Lộ khỏe miệng hơi hơi kéo nhẹ. Chợt, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười lạnh mở miệng. Nguyên trưởng quỹ, lần này bí cảnh một nhóm, can hệ trọng đại, làm cho những này người không rõ lai lịch tham dự, không tốt lắm đâu. Bây giờ, Nguyên trưởng quỹ cũng đồng dạng mặt mũi tràn đầy lúng túng. Hắn sở dĩ đồng ý để cho Diệp Phong cùng Khương Thế Minh cùng nhau đi tới, chính là cho rằng Diệp Phong cùng Khương Thế Minh chắc chắn là tới từ cái nào đó đại môn phái. Bí cảnh sự tình, việc quan hệ thọ nguyên cực kỳ trọng yếu. Thêm một người, cũng nhiều cái thọ tay. Càng mấu chốt là, Diệp Phong cùng Khương Thế Minh tu vi đều không cao. Đã như thế, bọn hắn vừa có thể giúp đỡ, cũng chưa không đi bao nhiêu chỗ tốt. Hơn nữa tất nhiên đến từ đại môn phái, cái kia cũng khẳng định có hậu chiêu, càng nhiều một phần bảo đảm. Tại hắn nguyên bản trong dự liệu, Diệp Phong cùng Khương Thế Minh làm việc địa thấp, không muốn bại lộ sư môn của mình. Vương Lộ coi như làm người là kiêu ngạo điểm, nhưng dù sao cũng là đến từ Diệu Linh môn. Đây chính là trong phạm vi trăm vạn dặm đều biết môn đại môn phái. Cái này Diệp Phong cùng Khương Thế Minh chắc chắn sẽ không cùng Vương Lộ đám xung đột. Trên thực tế, hắn đã sớm nhận định Vương Lộ 89 phần 10 sẽ tìm Diệp Phong cùng Khương Thế Minh phiền phức. Trong lòng chuẩn bị lý do thoái thác, cũng là vì Diệp Phong cùng Khương Thế Minh giải bày. Thật không nghĩ đến, bây giờ lại là Diệp Phong trước tiên tìm Vương Lộ phiền phức. Hai người này, lại là hắn gật đầu đồng ý cùng nhau đi tới. Trong lúc nhất thời, hắn coi là thật không biết nên trả lời như thế nào. Hừ, mà cũng liền tại Nguyên trưởng quỹ lung túng cười không ngừng, không biết như thế nào mở miệng lúc, đã thấy Diệp Phong lạnh lùng nở nụ cười. Ta nghĩ, ngươi nên hiểu lầm đi. Bí cảnh sự tình, ta đã biết. Muốn cùng các ngươi đồng hành, là cho các ngươi mặt mũi. Nếu ta cùng sư huynh dùng sức mạnh, ngươi cho rằng các ngươi chống đỡ được? Vừa nói như vậy xong, ngoại trừ Diệp Phong cùng Sở Phong, những người còn lại sắc mặt nhau nhau đại biến. Nguyên trưởng quỹ cùng Hải lão hai mắt trừng đến cực hạn, tựa như nhìn như quỷ nhìn chằm chằm Diệp Phong cùng Khương Thế Cách. Mà Vương Lộ, Phùng Viễn cùng Thạch Nam ba người này thì đều đột nhiên hung ác cắn. Cuồng vọng. Cuối cùng, Vương Lộ một tiếng trọng uống, chỉ là luyện khí, chỉ là trúc cơ, sao dám cản rỡ như thế? Có tin ta hay không bây giờ liền tiêu diệt các ngươi. Hung hậu khí tức trong nháy mắt từ trên thân Vương Lộ tuôn ra, xông thẳng Diệp Phong cùng Khương Thế Minh. Một sát na này, Diệp Phong quả quyết hướng về sau lưng Khương Thế Minh bỏ lui, đồng thời mở miệng hét lớn: "Sư Minh, để cho bọn hắn nhìn một chút sự lợi hại của ngươi." Diệp Phong tốc độ cực nhanh, đợi cho Khương Thế Minh phản ứng lại sau đó, Diệp Phong đã trốn phía sau hắn. Đối mặt cái kia hùng hậu khí tức, Khương Thế Minh chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười. Chợt, giơ lên ngón tay, cũng không phải chỉ hướng Vương Lộ, mà là hướng về một bên Hải lão chỉ đi. Ngâm. Lập tức, Hải lão thể nội truyền ra một hồi kiếm ngân vang. Trong nháy mắt tiếp theo, kiếm quang lóe sáng, từ Hải lão thể nội xung ra, hơn nữa trong nháy mắt liền rơi xuống trong tay Khương Thế Minh. Kiếm quang hóa thành bảo kiếm. Một sát na này, Khương Thế Minh khí tức trên người điên cuồng phát ra, dễ dàng đem Vương Lộ hướng về hắn cùng Diệp Phong vọt tới khí tức đánh nát. Cũng là một sát na này, chỉ nghe được tên mà hai tiếng nhẹ vang lên truyền ra. Nguyên trưởng quỹ cùng Hải lão trong mắt đều nhanh từ trong hốc mắt trừng rơi xuống. Mà Vương Lộ, Phùng Viễn cùng với Thạch Nam ba người, nhao nhao nhíu mày, biểu lộ đã ngưng trọng tới cực điểm. Bởi vì, chỉ vì cái kia rơi xuống Khương Thế Minh bảo kiếm trong tay, chính là hôm qua mới bị Sở Phong luyện chế được Hiên Viên kiếm. Trôi này Hiên Viên kiếm, cùng chân chính Hiên Viên kiếm cơ hồ là độc nhất vô nhị. Tu hành giả tầm thường, căn bản là không cách nào sử dụng. Bảo kiếm có linh, uy thế lạ thường, há lại là tùy ý một người liền có thể chinh phục. Nhưng bây giờ, kiếm kia bị Khương Thế Minh cầm, trên thân kiếm uy thế cũng vừa vặn tại Khương Thế Minh trong phạm vi chịu đựng. Liên tựa như, cái kia Hiên Viên kiếm đang chủ động bảo hộ lấy Khương Thế đồng dạng. Đừng nói là những người khác đều bị kinh hãi, liền Sở Phong cũng không khỏi nhíu mày, trong lòng suy nghĩ. Ngược lại là bây giờ, Khương Thế Minh sau lưng Diệp Phong đầu lông mày nhướng một chút, truyền âm hướng Khương Thế Minh nói đạo: "Sư Minh, ta quả nhiên không có đoán sai, ngươi quả thực có thể sử dụng chuôi kiếm này. Trước đây ngươi biểu tình kia, ta càng nghĩ càng không đúng kỉnh." Lúc này, Khương Thế Minh trái tim cũng nhảy lên đến nhanh chóng. Sư phụ hắn kiếm, hắn có thể sử dụng. Bọn hắn sư huynh đệ, sư tỷ mỗi năm người, kỳ thực đều có thể dùng. Chuôi kiếm này mặc dù cùng sư phụ hắn giống nhau như lúc, nhưng dù sao mới luyện chế đi ra ngoài. Hắn cùng với cái này kiếm mới, bất quá chỉ có một tia như có như không cảm ứng mà thôi. Liên chính hắn cũng không dám 100% xác định kiếm này hắn có thể sử dụng. Mà giờ khắc này, nghe được Diệp Phong truyền âm, hắn ở trong lòng bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng hướng Diệp Phong truyền âm nói: "Sư đệ a sư đệ, ngươi đây là đang đánh cược, nếu thua cuộc, chúng ta thật sự chịu không nổi. Ngươi cần gì phải, cần phải kích hắn đâu?" Khương Thế Minh hướng lấy chấn động vô cùng Vương Lộ nhìn sang. Diệp Phong cũng ngẩng đầu hướng về Vương Lộ nhìn sang, cười lạnh. Chợt hướng Khương Thế Minh truyền âm giải thích nói: "Sư Minh, ngươi không hiểu. Ba người này, còn có cái kia họ Hải, đều khinh người rất. Chúng ta tu vi thấp, trong mắt bọn hắn cùng phàm nhân không khác. Nếu không sớm lập uy, để cho bọn hắn biết được sự lợi hại của chúng ta. Thật đến đó bí cảnh chi địa, gặp phải nguy hiểm, bọn hắn tất nhiên bắt chúng ta làm bàn đạp." Nghe lời này, trong lòng Khương Thế Minh vừa bất đắc dĩ cười khẽ: "Sư đệ, ngươi tội gì đem nhân tâm thấy như thế dơ bẩn đâu?" Diệp Phong nghe vậy, lúc này cười lạnh: "Sư Minh, nhân tâm chính là dơ bẩn như thế. Người chỗ cao thượng giới, căn bản cũng không hiểu nhân gian rốt cuộc có bao nhiêu hiểm ác. Nhân tâm, so quỷ độc, so ma ác." Chương 1025, cơ duyên đã tới. Chương 1025, cơ duyên đã tới. Ngươi vậy mà có thể khống chế chuôi kiếm này. Ngay tại Khương Thế Minh cùng Diệp Phong âm thầm truyền âm, ánh mắt giao lưu lúc, hai tiếng bao hàm khiếp sợ kinh hô đột nhiên phá vỡ đỉnh viện yên lặng. Nguyên trưởng quỹ cùng Hải lão hai người cuối cùng từ Hiên Viên kiếm bộc phát kim quang trong rung động lấy lại tinh thần. Song song đống nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Thế Minh trước người lơ lửng trôi này cổ phát trường kiếm. Trong mắt đều nhanh muốn trừng ra hốc mắt. Kinh hô thanh âm liên tiếp không ngừng. Hai người bọn họ tu vi nông cạn, bất quá miễn cưỡng chút cơ cảnh giới, nhưng cũng biết rõ pháp khí cùng tu vi ở giữa liên quan. Bây giờ nhìn xem trôi này tại Khương Thế Minh trước người dạng ngời rực rỡ Hiên Viên kiếm, trong lòng hai người lại quá là rõ ràng. Nếu là đổi thành bọn hắn, đừng nói thôi động này kiếm, chỉ sợ ngay cả đụng vào sau đó đều sẽ bị trên thân kiếm tiêu tán bàng bạc uy áp chấn động đến mức kinh mạch đứt từng khúc. Bọn hắn đối với chuôi kiếm này nhận thức vẹn vẹn dừng lại ở có thể mở ra bí cảnh thông đạo cấp độ này. Đến nỗi này kiếm đến tột cùng ẩn chứa uy lực bực nào, có được cỡ nào kinh khủng nội tình, bọn hắn căn bản không thể nào tưởng tượng. Chỉ biết là lấy bọn hắn trúc cơ kỳ ít ỏi linh lực, nếu là cưỡng ép thôi động chuôi kiếm này, chỉ sợ tại linh lực tràn vào thân kiếm trong khoảnh khắc liền sẽ bị trong kiếm ẩn chứa lực lượng cuồng bạo phản vệ. rơi vào cái gân mạch vỡ vụn, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ hạ tràng. Trôi kiếm này, theo bọn hắn nghĩ ít nhất cần nguyên anh cảnh giới trở lên tu vi mới có thể miễn cưỡng khống chế. Nhưng là bây giờ, đồng dạng là trúc cơ cảnh giới Khương Thế Minh vậy mà liền để trôi này thần kiếm ngoan ngoan treo ở trước người. Dịu dàng ngoan ngoãn giống như nghe lời hài đồng. Thủ đoạn như vậy, trực khiếu nguyên trưởng quỹ cùng Hải lão cả kinh cái cằm đều nhanh muốn nện trên mặt đất. Thật lâu không cách nào hoàn hồn. Mà giờ khắc này, cái kia Diệu Linh môn ba người, Vương Lộ, Phùng Viễn cùng Thạch Nam, cũng từ lúc trước cái kia cô cảm giác gáp bách mãnh liệt bên trong hồi thần lại. Chỉ là cho dù thần trí quý vị, trong lòng bọn họ chấn kinh lại nửa phần chưa giảm. Ngược lại giống như sóng to gió lớn mãnh liệt sôi trào. Treo ở Khương Thế Minh trước người trôi kiếm này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, bọn hắn không thể nào biết được, cũng không dám vọng tưởng phỏng đoán. Bọn hắn chỉ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thời khắc này Khương Thế Minh quanh thân quanh quẩn một cỗ làm cho người hít thở không thông mỹ áp. Cỗ lực lượng kia cường hành đến đáng sợ. Phản phất chỉ cần trong lúc đưa tay, liền có thể dễ dàng đem bọn hắn ba người ép thành một mịn. Bọn hắn căn bản không có nửa phần cơ hội phản kháng. Nhất là Vương Lộ, thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn, lúc xanh lúc trắng. Hắn vừa bị Khương Thế Minh triển lộ thực lực chấn động đến mức tâm thần run rẩy dữ dội, nhưng lòng dạ chỗ sâu nhưng lại dâng lên một cỗ cực kỳ không cam lòng lửa giận. Hắn tự xưng là Diệu Linh môn thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, chưa từng nhận qua bực này khinh thị. Nhưng hôm nay Khương Thế Minh rõ ràng chính là mạnh hơn hắn, mạnh đến mức không phải một chút điểm. Tu chân giới từ trước đến nay cường giả vi tôn, đối mặt dạng này cường giả, theo đạo lý hắn chỉ có thể cúi đầu chịu thua. Thế nhưng là, hắn mới vừa vặn cùng Diệp Phong đối chọi gay gắt qua, như thế nào có thể cam tâm cứ như vậy cúi đầu. Hắn song quyền nắm chặt, hắn gắt gao cắn răng, trong mắt đều là không cam lòng. A, cũng liền tại kiếm này dương nọ trương thời khắc, một tiếng kinh miệt cười lạnh đột nhiên vang lên. Diệp Phong chậm rãi từ sau lưng Khương Thế Minh đi ra, lồng ngực thẳng tắp, đầu người ngẩng lên thật cao, con mắt mang theo nồng nặc khinh thường. Hắn lạnh lùng đảo qua Diệu Linh môn ba người, chợt mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, nhếch miệng lên một vòng rêu cợt đường cong. Như thế nào? Ta cũng đã sớm nói, chúng ta cùng các ngươi cùng đi bí cảnh, nên cảm tạ là các ngươi. Hiện nay, các ngươi là để chúng ta cùng các ngươi cùng một chỗ, vẫn là không để. Đang khi nói chuyện, hắn đầu tiên là quay đầu liếc qua treo ở Khương Thế Minh trước người kim quang lấp lánh hiên viên kiếm. Ánh mắt kia đắc ý cơ hồ muốn tràn ra tới. Sau đó lại đống nhiên quay đầu, hung hăng trừng mắt về phía sắc mặt tái xanh Vương Lộ. Hai đầu lông mày thậm chí mang tới không che giấu chút nào ý uy hiếp. Ý kia lại rõ ràng bất quá. Nếu như các ngươi không biết điều, không chịu để cho chúng ta cùng đi cái kia bí cảnh, chúng ta đại khái có thể trực tiếp đem trôi này hiên viên kiếm mang đi. Bằng Khương Thế Minh bây giờ bày ra thực lực, mọi người tại đây, không có người có thể ngăn được bọn hắn. Bây giờ, Vương Lộ khí phải toàn thân phát run, hung hăng cắn răng, song quyền nắm chặt đến keo kẹt vang rội. Lại vẫn cứ chính là không chịu cúi đầu nhận mệnh. Ha ha. Bất quá rất nhanh, một tiếng cởi mở cười to lập tức phá vỡ kiếm này dương nọ trương bầu không khí. Nguyên trưởng quỹ vội vàng đi về phía trước mấy bước, trên mặt chất đầy nụ cười xu định, vừa đi, một bên hướng về Diệp Phong cùng Khương Thế Minh chắp tay cười nói: "Hai vị đạo hữu thật bản lãnh, hảo thủ đoạn a. Phía trước tầm bảo lúc, ta liền đã phát giác được đạo hữu bất phàm. Không có nghĩ rằng, sư minh của ngươi so ngươi càng là thâm tàng bất lộ. Thực lực như vậy, thật khiến cho người ta bội phục. Để các ngươi cùng chúng ta đồng hành, quả thật là chúng ta khí vận đến a." Hắn vừa cười, một bên quay đầu nhìn về bên cạnh Hải lão chớp chớp mắt. "Lão Hải, ta nói không sai chứ?" Cái kia Hải lão cũng lập tức phản ứng lại, vội vàng gật đầu không ngừng. Phụ hòa nói: "Không tệ, không tệ. Lão Nguyên, ánh mắt của ngươi từ trước đến nay cay độc, lần này quả nhiên cũng không nhìn lầm người. Có thể được hai vị đạo hữu tương trợ, chuyến này bí cảnh tất nhiên là làm ít công to a." Nghe cái này, Nguyên trưởng quỹ cùng Hải lão một sướng một họa lời định nói, Diệp Phong lạnh lùng niết miệng, phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo. Hắn cũng sớm đã nhìn ra, cái kia Hải lão phía trước một mực mũi bệnh lên trời, căn bản không có đem hắn cùng Khương Thế Minh để vào mắt. Từ đầu tới đuôi đều đối hai người bọn họ không lạnh không nhạt, thái độ kiêu căng vô cùng. Bây giờ Khương Thế Minh chỉ dựa vào một kiếm liền đem tất cả mọi người bọn họ trấn trụ, lao ra hỏa này ngược lại là lập tức trở nên khách khí, lĩnh hót sắc mặt làm cho người buồn nôn. Người này a, quả nhiên cũng là mắt chó coi thường người khác đồ vật. Bất quá bây giờ, Diệp Phong muốn đạt đến mục đích cũng đã hoàn mỹ đạt tới. Hắn giơ lên cái cằm, mặt mũi tràn đầy tự tin cùng đắc ý, bây giờ bằng vào sư minh Khương Thế Minh triển lộ chiêu này thủ đoạn thông thiên, nhóm người này nếu là thực có can đảm coi bọn họ là thành oan đại đầu tính toán, cái kia thế tất yếu thật tốt cân nhắc một chút cân lượng của mình. Có Nguyên trưởng quý cùng Hải lão ở một bên hòa giải, Vương Lộ khuôn mặt bên trên xanh xám chi sắc cũng thoáng dịu đi một chút. Hắn nắm chặt song quyền chậm rãi buông ra, chỉ là đáy mắt lửa giận nhưng như cũng không tắt. Mà Vương Lộ sư đệ Phùng Viễn cùng sư muội Thạch Nam thì nhìn nhau. Sau đó mười phần có ánh mắt cùng lúc đi đến Vương Lộ trước người, hướng về phía Diệp Phong cùng Khương Thế Minh lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Lập tức, Phùng Viễn trước tiên chắp tay, ngữ khí cung kính hỏi: "Hai vị đạo huynh coi là thật hảo thủ đoạn, thực lực mạnh, làm cho người thán phục. Xin hỏi hai vị đạo huynh tôn tính đại danh?" Diệp Phong vẫn như cũ ngẩng cao đầu sọ, khẽ hất hàm. Dễ nói, tại hạ Phùng Bản Lực. "A." Phùng Viễn nghe vậy, lông mày lập tức trọng trọng vẩy một cái, trên mặt lộ ra mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng. Như thế nói đến, hai ta ngược lại là bạn ra. "Sư Minh, xem ra chúng ta coi là thật cần phải có chút duyên phận a. Đây là thiên ý." Nói đi, hắn lập tức quay đầu nhìn về sau lưng Vương Lộ nhìn lại. Trong đôi mắt mang theo mấy phần khuyên giải ý vị. Vương Lộ bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn là không có lên tiếng.